thì phải không có đồ sinh được, tại vì đứng dậy là nó động rồi là hết đồ. Nếu mà thiền định, định chỉ là ngồi yên không nhúc nhích á, thì cái khi mà mình đi đứng nằm ngồi để độ chúng sinh như vậy thì mình không định, mà không định thì độ được, mà khi định độ không được. Tại khi mình ngồi mình định như vậy người ta kêu cứu mình cứu không được, tại mình nói tôi đang định. Còn nếu tôi đứng dậy tôi cứu anh á thì tôi hết định rồi. Như vậy hết định mới cứu được, còn định cứu không được, vậy thì định nó thể làm gì? Hai nữa, định là tâm định chứ không phải thân định. Thân này định mà tâm loạn thì vứt đi. Nhất tâm bất loạn chứ không phải nhất thân bất loạn. Cho nên thân này động tha hồ mà tâm bất loạn, đó là ý chỉ của thiền tông mà cũng là ý chỉ của Phật pháp. Cho nên tịnh độ cũng vậy, đi đứng nằm ngồi mà tâm mình tương ưng với tâm Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Mà là đi đứng nằm ngồi chứ không phải chỉ trong thời khóa, không phải chỉ trong lúc niệm Phật, mà là trong hàng giây hàng phút thì nó mới thành định được. Cả tông nào mà không chủ trương như vậy. Chẳng hạn bây giờ Thiên Thai Tông chỉ cho quán tam quán đi, không giả chung, đi đâu dưới mắt mình cái pháp nào mình cũng nhìn nó, không có trên phương diện của hiện tượng để phân biệt, mà trên cái phương diện của không giả và chung, thì mình thấy tất cả nó chỉ là giả pháp. Tất cả sở dĩ tại sao giả pháp, tại vì bản tự tính của nó bổn không, cho nên không nó mà năng, cho nên nói theo Thiên Thai Tông là không nó, đó, để phá nhất thiết pháp, để cho mình đừng có chấp trước của pháp nào hết, giả đó, để mình thành nhất thiết pháp, để mà phương tiện thì hiện độ chúng sinh, làm như thế gọi là chung. Thành ra chung là tức không tức giả, do nơi không mà năng phá pháp cho nên không chấp, do nơi giả mà năng lập nhất thiết pháp cho nên có phương tiện để độ chúng sinh. Năng lập nhất thiết pháp nhưng mà vì biết tự tính bằng không thành ra không chấp trước, thành ra không bị pháp quấy nhiễu. Còn thí dụ bây giờ mình thí dụ bây giờ mình đây thiết cái pháp để độ sinh, mình lập cái pháp để độ sinh và mình nghĩ pháp này là do nên mình lập, tâm của mình tha thiết mình xây dựng nên cho nên mình quý báu nó. Cái gì mà mình phải bỏ công bỏ tâm lực bỏ sức lực của thân hoặc bỏ tâm huyết của tâm lực ra mình xây dựng thì đương nhiên nó thuộc về ngã sở, mình thấy nó thuộc về của ta và mình yêu quý nó và mình muốn duy trì nó và mình muốn sợ nó bị diệt bị mất. Thành ra cái pháp mình lập lên tự nhiên mình bị chấp trước và tâm mình bắt đầu tán loạn, tự nhiên mình có bố úy, mình có sợ sệt. Xong người nào không có giúp đỡ vô cái đó mình bực mình, người nào mà làm trái với cái đó mình bực mình. Thành ra cái pháp đó của mình vô tình chung trở lại thành một cái thứ pháp làm mình phiền, làm thiên hạ phiền. Chỉ tại sao? Tại mình chấp pháp. Còn nếu bây giờ mình lập một cái pháp để mình độ sinh mà mình nghĩ rằng là nó chỉ là một cái nhân duyên thôi, nó chỉ là huyễn thôi, nhân duyên nhất thời thôi cho nên huyễn, không có tự tính. Thành ra nó chỉ là phương tiện sử dụng để độ sinh, độ xong thì quẳng. Giống như rằng là dùng thuyền để đưa người ta qua bờ, qua hết bờ rồi thì thuyền nó vứt đi. Đức Phật nói pháp thượng ưng xả huống chi pháp, là chính pháp còn bỏ nữa đừng nói là phi pháp. Thế thì khi mình hiểu như theo như Đức Phật, tức là theo những cái trí tuệ trí bát nhã, thì đối với Thiên Thai Tông là bát nhã là nằm ở cái vấn đề rằng là năng lập nhất thiết pháp mà năng ly nhất thiết pháp. Người ta lập thì người ta không ly được, người ta lập thì người ta bám người ta chủ. Nhưng mà nhờ năng ly là bởi biết tự tính của các pháp bổn không, thành ra lập mà không hề bị cái pháp mình lập chi phối lại mình, thành ra tự tại vô ngại. Nhưng đương nhiên cái vấn đề mà quán như thế phải là thời thời khắc khắc chứ không phải chỉ sử dụng một lúc. Chỉ sử dụng một lúc thì nó đương nhiên nó thành ra là có sinh có diệt. Pháp đó là thuộc về phạm vi của sinh diệt pháp. Pháp mà thuộc về phạm vi của nhất tâm hay là pháp thuộc về phạm vi của bất loạn, đó là chính pháp, đó là diệu pháp của chư Phật. Thì như vậy thì đối với ngài Hoài Nhượng á, Phật do những thứ như thế thành chứ đâu phải do ngồi yên bất động mà thành. Thánh ra Ngài Hòa Nhượng nói với Ngài Đạo Nhất rằng là Phật dính gì tới ngồi. Ông bây giờ ngày hôm nay ông mong ngồi để thành Phật, thì khác gì mà tôi mài gạch để thành gương đâu, y nhau à. Rồi nếu ông cười tôi thì ông nên tự cười ông. Đó là những cái lời lẽ của Ngài Hoài Nhượng khai thị cho Mã Tùng. Mà khi Hoài Nhượng tới đảnh lễ Lục Tổ, y chỉ Lục Tổ trên Tàu Khê để học Pháp, thì Lục Tổ mới nhìn thấy Hoài Nhượng là lưu ý rồi, và nói rằng là sau này ở dưới chân ông sẽ có phát sinh một con tuấn mã đập sát thiên hạ nhân, tức là dẫm nát thiên hạ, tức là tiên tri trước là sau này dưới chân ông sẽ có một con tuấn mã, con tuấn mã để đập nát thiên hạ. Chẳng ai hiểu, và cho đến khi mà Nam nhà Hoài Nhượng đụng độ mới lại Đạo Nhất thiền sư họ Mã, và sau này Mã Tổ là đại đệ tử đắc ý nhất của Nam nhà Hoài Nhượng, thì người ta mới hiểu cái câu nói của Lục Tổ Huệ Năng và Mã Tổ Đạo Nhất trở thành tổ hết của các vị Hồ Thiền Tông sau này, nhất là Việt Nam mình. Tại sao vậy? Tại vì Đạo Nhất đó, là sư ông của Hoàng Bá, mà Hoàng Bá là sư phụ của Lâm Tế, mà Lâm Tế là tổ của Thiền Tông Việt Nam. Tức là Lâm Tế gọi Ngài Mã Tổ là sư cố, sư tổ, chứ không phải sư ông nữa. Tại vì sư ông của sư phụ mình, tại vì Ngài Lâm Tế, Ngài Đạo Nhất thì truyền cho Ngài Bách Trưởng, Bách Trưởng truyền cho Hoàng Bá Hy Vận, Hoàng Bá Hy Vận truyền cho Lâm Tế Nghĩa Huyền, Ngài Lâm Tế là tổ Lâm Tế Tông sau này. Thì Việt Nam mình đại đa số chư tăng đều thuộc về Lâm Tế Tông hết. Chẳng hạn như mình mới cúng thầy Quán Không này cũng thấy đề Lâm Tế này đó. Thì Lâm Tế hết đều thuộc về dòng của Lâm Tế Đế Tế, như là dòng Lâm Tế là đều bị ảnh hưởng tinh thần của Đạo Nhất. Thế thì mình thấy rằng như vậy Nhất Tâm Bất Loạn trở lại đó. Cái Nhất Tâm Bất Loạn khi mà mình mà chỉ có ngồi mà tư duy cái Nhất Tâm Bất Loạn, mình hiểu được nhiều nghĩa, mình thấy được rằng là mình có thể phát giác được những cái vấn đề rằng thì ra ngũ dục chính là loạn, như là hôm qua có nói đến. Ngũ dục chính là loạn, rồi mình lại phát giác được những cái vấn đề rằng là sở dĩ mà mình không có Nhất Tâm Bất Loạn được là chỉ tại vì những cái tâm mà ngũ dục của mình nó nặng quá, mình phân quá nhiều tâm. Phân quá nhiều tâm là chỉ tại vì mình đa dục cho nên đa tâm cho nên không nhất tâm được, đa dục cho nên không bất loạn được, đa dục cho nên loạn, đa tâm cho nên không nhất tâm. Mà đó chỉ vì mình quá nhiều mong cầu, mình quá nhiều mong cầu đi, cho nên nếu mà thấy được bản chất, có hai vấn đề, nếu mà thấy được cái bản chất công đức trí tuệ của chư Phật, cũng như mấy bữa trước thầy có giải thích qua đó. Nếu mình thấy là chỉ có cái trí tuệ đó mới đem đến cái công đức thật sự, tức là sự bảo vệ cho mình và cho nhất thiết mọi người xung quanh, mà là chỗ nương thực sự cho chúng sinh, còn ngoài ra không có một cái pháp gì của ngũ dục có thể làm được chuyện đó. Quyền lực hả? Quyền lực con người không có muốn chia, con người muốn độc quyền, cho nên con người thường giết nhau vì quyền lực, chứ không phải nuôi nhau vì quyền lực. Con người chỉ có thể nuôi nhau vì trí tuệ. Như Đức Phật đem trí tuệ đi rải khắp mười phương chúng sinh, nhưng mà không có một nhà quyền lực nào làm được chuyện đó, tại vì làm vậy họ hết quyền.